Sắc màu thần tiên. Chỉ học được một nửa. Có một ông lão đi cày và gieo giống vào lúc trời nắng chang chang. Bỗng nhiên, dưới tán cây bồ đề bên đường, một vị thần hiện ra. Vị thần lên tiếng hỏi: "Ta là thần Solomon đây. Ông đang làm gì ở đây vậy?" Ông lão đáp: "Nếu ngài là Solomon thì tại sao lại còn hỏi tôi câu đó? Khi tôi còn nhỏ, ngài bảo tôi nên học tập lũ kiến. Tôi đã nhìn thấy cách chúng làm việc và đã học được tính cần cù của chúng, và tôi đã áp dụng được điều mà mình học được vào cuộc sống của mình đấy thôi." Thần Solomon mỉm cười nói: "Nếu vậy thì ngươi chỉ học được một nửa bài học. Hãy đến chỗ lũ kiến thêm một lần nữa. Còn một bài học mà ngươi còn phải học là lúc cuối đời, phải nghỉ ngơi và hưởng thụ những gì mình đã tích lũy được." Người muốn thay đổi vận mệnh. Có một người bước đến trước mặt Thượng Đế và cầu xin: "Người hãy thay đổi vận mệnh của mình." Thượng Đế mỉm cười, trao một chiếc chìa khóa, bảo anh ta đi vào căn phòng vận mệnh và tự chọn lựa cho mình. Anh ta bước vào căn phòng của sự giàu có, nhưng lại thấy không có chút niềm vui nào. Anh ta bèn nói: "Không phải là cuộc sống vui tươi thì đó nhất quyết không phải là mong muốn của mình rồi." Sau đó, anh ta lại bước vào căn phòng của quyền lực ngay tại đây. Anh ta không tìm thấy chút chân thành nào. Vì thế, anh ta nói: "Mình không cần cuộc sống đầy giả dối, nó quá nguy hiểm." Tiếp đến, anh lại bước vào căn phòng của dục vọng. Nhưng rồi ở đây, anh cũng chẳng tìm thấy chút tình yêu nào. Anh ta nói: "Mình không cần một cuộc sống như loài động vật. Bản thân nó đã là mối nguy hiểm." Cuối cùng, anh ta quay lại trước mặt Thượng Đế và nói: "Tôi đã tìm được vận mệnh của mình rồi. Nó là một bức tranh được tạo nên từ sự vui vẻ, chân thành và tình yêu." Địa ngục. Có một người nọ vừa qua đời. Trên đường đi đến điện Diêm La, anh ta trông thấy một cung điện nguy nga, lộng lẫy. Chủ nhân của cung điện đó đã tha thiết mời anh ở lại. Người này nói: "Tôi ở trên dương gian đã vất vả cả đời rồi. Bây giờ xuống đây, tôi chỉ muốn ăn ngủ, chứ không muốn làm việc nữa đâu." Chủ nhân của cung điện đáp: "Nếu là vậy thì trên đời này không còn chỗ nào thích hợp hơn với anh, hơn là chỗ của chúng tôi. Chỗ chúng tôi đây có sơn hào hải vị, anh muốn ăn gì cũng có. Chỗ chúng tôi đây có giường êm nệm ấm, anh muốn ngủ bao lâu cứ ngủ. Ngoài ra, tôi đảm bảo sẽ không có việc gì anh cần phải làm cả." Nghe thế, người này vui vẻ ở lại. Trong thời gian đầu, người này cứ hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn và cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng dần dần, anh ta bắt đầu cảm thấy buồn tẻ và trống vắng. Thế là anh ta đi gặp chủ nhân của cung điện và than phiền rằng: "Cuộc sống mà suốt ngày chỉ có ăn và ngủ thì thật vô vị. Bây giờ tôi béo quá rồi, anh có thể tìm cho tôi một công việc nào đó không?" Chủ nhân của cung điện đáp: "Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi xưa nay chưa từng có công việc gì để làm." Vài tháng sau, người này chịu không nổi nữa, anh ta liền lại đi gặp chủ nhân của cung điện. "Cuộc sống này khiến tôi phát điên lên mất, nếu như anh không có công việc gì cho tôi làm thì thà cho tôi xuống địa ngục còn hơn." Lúc này, chủ nhân của cung điện cười mỉm và đáp: "Anh tưởng rằng đây là thiên đường ư? Đây chính là địa ngục đấy." Lời nhắc nhở của Thượng Đế. Một người đàn ông nọ qua đời vì chứng nhồi máu cơ tim. Ông phàn nàn với Thượng Đế rằng: "Thưa Thượng Đế, ngài gọi con về, con không chút oán hận ngài. Nhưng tại sao trước lúc gọi, ngài không thông báo cho con một tiếng để cho con chuẩn bị về mặt tâm lý và cũng như để con bàn giao mọi việc với con cái của con? Ngài đã khiến con trở tay không kịp." Thượng Đế trìu mến đáp: "Ta đã từng viết cho con 3 bức thư, nhắc nhở con chuẩn bị về mà." Người đó kinh ngạc đáp: "Làm gì có? con chưa hề nhận được chúng. Thượng đế nói, trong bức thư thứ nhất, ta để con đau lưng. Trong bức thư thứ hai, ta để cho tóc con bạc đi nhiều. Và bức thư thứ ba, ta đã khiến cho răng con rụng dần. Tất cả điều đó là tín hiệu nhắc nhở con sắp đến thời hạn quay về đấy. Thu phục. Có một phụ nữ nọ luôn sợ chồng bỏ rơi. Cô cầu xin thần linh dạy cho cô cách để quyến rũ chồng. Vị thần suy nghĩ một lúc rồi nói với cô, ta có thể giúp con, nhưng trước hết con phải lấy cho ta 3 sợi lông trên mình con sư tử đang sống. Người phụ nữ ấy nghĩ ngay đến con sư tử thường lãng vãng ở cánh rừng gần làng cô sinh sống. Nhưng chỉ nghĩ đến sự hung dữ của nó cũng đã khiến cô phải rùng mình. Làm sao đến gần nó đây? Tuy nhiên, vì muốn giữ tình cảm của chồng nên cô nghĩ ra một cách. Sáng hôm sau, cô dậy sớm, dắt một con dê con đến chỗ sư tử thường xuất hiện. Cô để con dê ở đó rồi quay trở về nhà. Và suốt nhiều ngày sau đó, mỗi sáng cô đều dắt một con dê con đến chỗ sư tử. Không lâu sau, con sư tử bắt đầu quen với sự hiện diện của cô cùng món quà ngon mà cô mang lại. Một thời gian sau, sư tử tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Nó đến gần cô để cho cô vuốt ve nó. Người phụ nữ biết rằng con sư tử đã hoàn toàn tin tưởng cô. Thế là một hôm, cô cẩn thận nhổ 3 sợi lông trên bờm con sư tử và vui mừng mang đến cho thần xem. Vị thần đó kinh ngạc hỏi, con dùng mẹo gì mà lấy được 3 sợi lông này vậy? Người phụ nữ kể hết mọi chuyện cho vị thần nghe. Thần bật cười rồi nói, con hãy dùng cách ấy để lấy lòng chồng của mình đi. Ý nghĩa của thành công. Có một người mù và một người què cùng rủ nhau đi tìm quả tiên bất tử. Họ đi mãi, vượt qua bao nhiêu trở ngại và gian khổ. Một hôm, người què nói với người mù rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, thì biết đến bao giờ mới có kết quả. Tôi không đi nữa đâu, tôi chịu không nổi nữa rồi. Người mù đáp, anh bạn của tôi tin chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm được nó thôi. Chỉ cần trong lòng chúng ta có hy vọng, thì nhất định chúng ta sẽ tìm thấy. Nhưng người què khăng khăng ở lại một ngôi làng trên đường đi. Thấy vậy, người mù đành phải lên đường một mình. Do không nhìn thấy đường đi và cũng không biết đi về hướng nào, nên gặp bất kỳ người nào, anh cũng lên tiếng hỏi. Quần áo rách rưới, mình đầy thương tích, nhưng trong lòng anh vẫn không ngừng hy vọng. Rồi cũng có một ngày anh mù tìm đến được ngọn núi có cây đào tiên đó. Anh dốc toàn lực leo núi và cảm thấy càng lên cao, người anh lại tràn đầy sức lực. Anh mù mò mẫm xung quanh thì đụng phải một thứ trái cây gì đó. Anh cầm lấy một trái đưa lên miệng ăn thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Mắt anh đã sáng lại. Anh nhìn quanh thì thấy cây cối xanh tốt, hoa tươi khoe sắc và gần đó có khe suối nhỏ trong vắt. Anh đến khe nước cúi người thì nhìn thấy mình đã trở thành một chàng trai tuấn tú. Lúc chuẩn bị rời khỏi núi, anh hái cho người bạn đồng hành của mình 2 quả tiên. Khi đi qua ngôi làng cũ, anh trông thấy người què đang chống gậy và đầu tóc đã bạc phơ. Người què không nhận ra đây là bạn mù của mình trước đây, bởi trước mặt mình bây giờ là một chàng trai trẻ. Sau khi nghe câu chuyện, người què vui mừng cầm lấy món quà của bạn và bắt đầu thưởng thức quả tiên. Nhưng chẳng có sự thần kỳ nào xảy ra cả. Và họ hiểu ra rằng chỉ có công sức của chính mình mới có thể mang lại điều kỳ diệu. Túi tiền. Có một người đàn ông sống trong căn chòi rách nát. Anh ta nghèo đến mức chỉ có một chiếc ghế dài để nằm ngủ. Ngày nọ, ông ta lầm bầm một mình. Ước gì mình giàu có. Nếu mình giàu có, mình sẽ không bao giờ là kẻ tham lam cả. Nghe thấy lời ước nguyện của ông, Thượng Đế hiện ra và nói, ta sẽ giúp con trở nên giàu có. Hãy cầm lấy chiếc túi màu nhiệm này. Trong túi luôn có 1 đồng tiền vàng. Lấy mãi cũng không hết. Nhưng con phải nhớ, khi con cảm thấy đủ rồi thì phải vứt túi tiền này đi, thì mới tiêu tiền được. Nói xong, Thượng Đế biến mất. Người đàn ông nhìn thấy bên mình quả nhiên có một chiếc túi. Bên trong có một đồng tiền vàng. Ông ta lấy đồng tiền ra, trong túi lại xuất hiện một đồng khác. Suốt cả buổi tối hôm đó, ông ta ngồi lấy tiền trong túi ra. Đến nửa đêm, số tiền đã chất thành một đống. Ông ta nghĩ, số tiền này đủ cho mình dùng cả đời. Ngày hôm sau, ông ta thức dậy và cảm thấy đói cồn cào. Nhưng nếu muốn tiêu tiền, trước tiên, ông ta phải vứt bỏ chiếc túi đó đi. Thế là ông ta lại tiếp tục lấy tiền trong túi ra. Mỗi lần định vứt chiếc túi, ông lại nghĩ tiền vẫn chưa đủ nhiều. Nhiều ngày trôi qua, mặc dù đã đủ tiền mua sắm cho những vật dụng của mình, nhưng ông vẫn nghĩ chờ tiền nhiều thêm chút nữa đã. Ông ta không ngừng lấy tiền ra, tiền vàng chất đầy một nhà. Nhưng ông vẫn bám chặt cái túi, thều thào nói. Tiền vàng vẫn liên tục hiện ra, mình không thể vứt cái túi tiền đi được. Cuối cùng, ông đã ngã xuống chiếc ghế dài và chết.
Lấy nước.
Ngày nọ, Phật Thích Ca đi ngang qua một cánh rừng. Hôm ấy là một ngày nắng gắt nên Đức Phật cảm thấy rất khát nước. Ngài bảo đệ tử A Nan: "Lúc nãy chúng ta có đi qua một khe suối nhỏ, con hãy quay lại đó lấy giúp ta một ít nước." A Nan quay lại tìm con suối kia, nhưng nó quá nhỏ, lại bị vẩn đục nên không thể nào uống được. Thế là A Nan quay về nói với Đức Phật: "Nước ở con suối đó rất bẩn nên con đã không mang về. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Con biết có một con sông chỉ cách đây mấy dặm đường." Phật Thích Ca nói: "Không, con cứ quay lại con suối nhỏ khi nãy." A Nan ngoài mặt vâng lời theo thầy, nhưng trong lòng không phục. Ông cho rằng nước ở khe suối bẩn thế, có quay lại cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Trên đường quay lại chỗ con suối, A Nan nghĩ: "Tại sao nước đã vẩn đục mà thầy vẫn khăng khăng đòi uống nước ở đó nhỉ? Không được, mình phải nói lại cho thầy rõ mới được." Ông đi được nửa đường, rồi chạy về và nói: "Sao thầy phải khăng khăng bắt con quay lại khe suối như vậy ạ?" Phật Thích Ca không giải thích thêm, chỉ nói với giọng kiên quyết: "Con cứ đi đi." Dù cảm thấy thầy quá cố chấp, nhưng A Nan cũng đành phải vâng theo. Lúc quay lại khe suối, A Nan hết sức ngạc nhiên khi thấy nước đã trong veo, mọi bùn đất đều đã trôi đi hết. A Nan vui vẻ lấy nước suối rồi quay về quỳ lại dưới chân Đức Phật: "Thưa thầy, người đã truyền dạy cho con một bài học thật lớn lao. Không có thứ gì là bất biến cả, chỉ cần chúng ta có lòng nhẫn nại mà thôi."
Bí quyết hạnh phúc.
Có một cô bé đi ngang qua đồng cỏ thì trông thấy một con bướm bị thương trong bụi gai. Thế là cô bé bèn cúi xuống, cẩn thận tháo từng chiếc gai ra để bướm được tự do. Về sau, vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô bé, nên bướm đã hóa thành một tiên nữ xinh đẹp. Tiên nữ nói với cô bé: "Em là một cô bé rất nhân từ. Chị cho em một điều ước. Em hãy nói ra mơ ước của mình đi. Chị sẽ biến nó thành hiện thực." Cô bé nghĩ một hồi rồi nói: "Em muốn được hạnh phúc." Thế là tiên nữ cúi xuống thì thầm vào tai cô bé một điều gì đó rồi biến mất. Có được bí quyết của tiên nữ, về sau cô bé đã sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc. Và bí quyết hạnh phúc mà vị tiên nữ đã cho cô bé là: "Mỗi người bên cạnh em đều cần tình yêu thương của em."
Cuộc hẹn với tử thần.
Một thương nhân giàu có ở Baghdad sai người hầu ra chợ mua đồ. Trong lúc mua đồ ở chợ, người hầu thấy trong đám đông có một cụ bà khoác chiếc áo choàng màu đen đang nhìn mình chằm chằm. Anh nhận ra đó là thần chết. Người hầu nọ vội chạy về, run sợ kể lại sự việc cho người chủ nghe. Sau đó, anh ta cầu xin ông chủ cho mượn con ngựa để cưỡi đến vùng Samara xa xôi
hòng tránh giáp mặt thần chết. Người chủ đồng ý, và thế là người hầu lập tức phóng ngựa như bay đến đó. Buổi tối, người thương nhân lên chợ và nhìn thấy thần chết đang đứng ở gần đó. Ông bèn hỏi, tại sao ngươi lại uy hiếp người hầu của ta?
Thần chết nói, tôi đâu có uy hiếp anh ta. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao lại gặp anh ta tại Bát Đa này mà thôi. Rõ ràng, chúng tôi đã hẹn nhau sẽ gặp ở Samara tối nay kia mà.